Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Kính thưa gia chủ nhà hàng chay Nhân Thiện Tâm. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7 2016 tại nhà hàng Nhân Thiện Tâm có tổ chức lễ an vị Phật, đồng thời cũng khai trương nhà hàng chay Nhân Thiện Tâm. Trước hết xin thay mặt chư tăng ni chúc mừng cho gia chủ nhà hàng chay hôm nay đã thực hiện được tâm nguyện là muốn phổ biến thức ăn chay đến cho tất cả mọi người. Nhân Thiện nhà hàng chay đặt tên là Nhân Thiện Tâm. Thầy cũng sẽ xin chia sẻ về ba chữ này theo cách hiểu cũng như chủ quan của mình. Nếu không đúng thì cũng mong là chư tôn đức tăng ni hoặc là gia chủ nhà hàng chay cũng hoan hỷ. Nhân Thiện Tâm là ba chữ. Nhân có nghĩa là người, thiện là tốt, tâm là lòng. Nhân Thiện Tâm là làm người thì phải có lòng tốt. Theo cách nhìn của đạo Phật, chúng sanh có sáu cảnh giới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Trong sáu cảnh giới này, bốn cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, Atula và chư thiên chúng ta chưa có nhìn thấy. Hiện tại chúng ta chỉ thấy có cảnh giới người và súc sinh. Súc sinh có những loài bò sát, có những loài xương sống nằm ngang như là con bò, con ngựa, con chó, con mèo, vân vân. Có những loài đã phát triển xương sống tuy nằm ngang nhưng thỉnh thoảng cũng có thể dựng đứng xương sống của mình được, đó là loài khỉ hoặc là gấu. Còn có những loài bơi ở dưới nước, có những loài bay ở trên trời. Và những loài động vật này chúng ta có thể nhìn thấy được bằng mắt. Và súc sinh là động vật, con người cũng là động vật. Giữa con người và súc sinh có sự khác biệt như thế nào? Thì vừa nãy thầy đã trình bày, trước nhất là cái thân tướng của nó đa phần là xương sống nằm ngang. Và loài súc sinh không thể nói được. Thỉnh thoảng chúng ta có tập cho loài két nói. Nó chỉ nói được khi chúng ta dạy nó và nó lặp lại theo, chứ nó không có khả năng nói được những thứ mà chúng ta không dạy. Và nó cũng không thể có được một loại ngôn ngữ riêng của nó để mà trao đổi lẫn nhau. Thứ hai, về tư tưởng suy nghĩ của nó thì rất là hạn chế. nó cũng có tư tưởng, cũng có suy nghĩ, nhưng cái suy nghĩ của nó nằm trong một khuôn khổ và sự sáng kiến của nó không có. Thí dụ như chúng ta thấy con chim có khả năng làm những cái tổ để nó đẻ, thì khi mình nhìn thấy cái tổ chim, biết rằng nó cũng có những cái suy nghĩ để nó thực hiện được cái tổ. Và khi mình nhìn thấy cái tổ chim, mình cũng có thể cảm phục nó với một cái mỏ, với cái chân mà nó ráp được, nó kết nối được thành một cái tổ chim. Rồi con ong cũng làm được cái tổ của nó. Con mối cũng có thể đùn đất lên làm thành một cái tổ mối. Rồi con nhện, chúng ta thấy nó cũng rất là hay, từ ở trên không mà nó thả mình xuống, rồi từ từ nó kết thành một cái mạng lưới nhện. Khi mình nhìn cái mạng lưới nhện đó, cũng có thể cảm phục và thấy rằng nó cũng có cái suy nghĩ tính toán để nó thực hiện được một cái mạng nhện. Thế nhưng những con vật nó chỉ giới hạn bao nhiêu đó thôi, không thể hơn được nữa. Về vấn đề đạo đức thì con vật nó sống theo bản năng, nghĩa là khi nó muốn làm gì là nó làm, chứ nó không biết suy nghĩ rằng là việc làm đó tốt hay xấu, lợi hay hại. Thậm chí nó không biết đó là cha hay mẹ, hay anh hay em, hay con hay cháu. Khi một con vật mà cái bản năng của nó phát khởi thì nó có thể thỏa mãn cái dâm dục, nó không biết đó là cha mẹ hay là anh em hay là con cháu. Nó cũng không có cái tình thương, nói như thế thì cũng không có đúng. Chẳng hạn như một con chim nó đẻ ra, nó biết chăm sóc con nó cũng có tình thương, nhưng cái tình thương của nó chỉ giới hạn bao nhiêu đó thôi, chứ nó không có cái tình thương như chúng ta. Còn con người của chúng ta như thế nào? Trước nhất là về hình thể thì con người của mình á là có xương sống đứng, cho nên nhìn con người của mình nó khác, có hai tay, có hai chân, đi lại và hoạt động, làm được mọi việc. Thứ hai là chúng ta có ngôn ngữ, có thể nói được, có thể giao tiếp với nhau được, có thể truyền tải những tâm tư nguyện vọng của mình cho người khác bằng ngôn ngữ. Và mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ khác nhau. Về trí khôn, con người phải nói là cực kỳ là thông minh và sáng tạo. Nếu ngược dòng lịch sử, khi có mặt con người thì chúng ta cũng giống như các loài động vật khác, có nghĩa là mình cũng sống ở trong rừng, cũng ăn trái cây, cũng ở trong các hang, cũng ở trong các động, sống giống như các loài động vật khác. Thế nhưng ngày hôm nay quý vị nhìn thấy tất cả những gì mà chúng ta đang có đây là do cái trí của con người, do sự thông minh của con người, do sự sáng tạo của con người đã tạo ra tất cả những thứ mà hôm nay chúng ta đang sử dụng. Trước đây chúng ta nghe đài thì chỉ nghe đài thôi, rồi sau đó tiến bộ lên một chút là có tivi, thì chúng ta vừa xem hình được mà vừa nghe tiếng được. Rồi tiến bộ dần lên nữa nó có điện thoại, chúng ta có thể nghe điện thoại từ ở đây mà đi đến những vùng rất là xa, thậm chí ra cả nước ngoài. Cái máy quay phim thì chỉ để là quay phim, cái máy chụp hình thì để là chụp hình, chứ không có làm chức năng khác. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy một cái điện thoại nó rất là nhỏ, thế mà ở trong đó đó vừa điện thoại, vừa xem được tivi, vừa kết nối mạng internet ở trên thế giới, rồi vừa quay phim, vừa chụp hình. qua đó thấy được là cái trí của con người phải nói là cực kỳ thông minh. Chúng ta bây giờ không phải là chỉ đi trên mặt đất mà có thể đi lên trên không trung, và con người ta có thể đó lên tới mặt trời mặt trăng rồi. Đó, chúng ta nhìn thấy được cái sự tiến bộ của loài người với các động vật khác. Đặc biệt là con người có được cái đạo đức ở chỗ rằng chúng ta phân biệt được đây là cha, đây là mẹ, đây là chồng, đây là vợ, đây là anh, đây là em, đây là con, đây là cháu. Mình sống có đạo đức, có kỷ cương và có giới hạn. Như vừa nãy thầy đã nói với quý vị, con vật thì nó không biết ai hết. Nó không biết đó là cha hay mẹ, nó không biết đó là anh hay em. Nó có thể quan hệ tình dục khi mà cái lòng ham muốn của nó đã khởi lên rồi, thì nó chỉ nhìn đó là một cái đối tượng khác phái chứ không biết đó là ai cả. Còn con người mình còn phân biệt, còn biết. Đó là cái đạo đức. Nếu chúng ta mà không như thế thì có lẽ chúng ta cũng chẳng khác gì các loài thú. Lâu nay chúng ta cũng có nghe báo chí nói rằng có một người cha hiếp dâm người con của mình. Thì chúng ta thấy những hành động này là gì? Đó là thú, đó là những con vật. Chứ con người thì không thể làm những cái điều đó. Bởi vì con người của mình có sự hiểu biết, có sự phân biệt, có đạo đức khác các loài thú ở chỗ đó. Cho nên con người hơn các loài thú ở chỗ cái biết và cái đạo đức. Tiến hơn nữa là chúng ta có lòng nhân, nghĩa là có tình thương. Chúng ta đối với bản thân, đối với con của mình, đối với những người thân của mình, rộng ra nữa đối với những người không thân mình và là người Phật tử, thì chúng ta mở rộng tình thương đó đối với những người thù oán mình nữa. Như vậy cái lòng tốt đó là cái nền tảng, đó là cái đạo đức, đó là con người. Vì con người thì phải có lòng tốt. Cho nên nhà hàng chay ở đây đã đặt cái tên là Nhân Thiện Tâm, nghĩa là người phải có cái tấm lòng tốt. Tấm lòng tốt ở đây như thầy nói, nó phải bao hàm là con người có đạo đức, có hiểu biết, có tình thương. Chứ không đơn thuần mình nói là lòng tốt là chỉ rằng giúp cho người ta một cái gì đó là tốt. Lòng tốt có nghĩa là mình phải có đầu óc sáng suốt, và mình phải biết thương lấy mình, phải sống có đạo đức. Người có đạo đức là người có lòng tốt. Bây giờ anh có đạo đức thì tất nhiên anh sẽ thực hiện được tất cả những cái điều tốt đẹp. Còn ngược lại, có thể chúng ta làm những cái điều tốt đối với người khác mà mình lại không có đạo đức. Cái điều này không thể chấp nhận được, nhưng mà cũng có những trường hợp đã xảy ra. Thí dụ như bây giờ mình vì một cái danh đi đến đó, chẳng lẽ người ta ủng hộ cho việc từ thiện một số tiền gì đó, ai cũng có mà mình không có thì coi cũng không được. Như vậy thì người ta có thì mình cũng có, thì đây là gì? Cũng là cái lòng tốt đó, nhưng mà chưa chắc. Vì danh dự cho nên tôi phải bỏ ra 1.000 hay là 10.000, 100.000 gì đó để ủng hộ. Thế nhưng mà bản thân thì khi về nhà mình sống không có đạo đức. Điều này đã xảy ra, đã có. Chứ không phải là khi chúng ta bỏ ra một số tiền giúp người ta là mình có lòng tốt đâu. Có khi lòng tốt đó là bắt buộc, lòng tốt đó là miễn cưỡng, lòng tốt đó là vì danh, vì lợi gì đó chúng ta làm. Còn thực chất thì chúng ta không có đạo đức. Về mình đối xử với cha mẹ, đối xử với vợ, đối xử với chồng, đối xử với con, đối xử với bản thân mình không tốt, thì như vậy là người cũng không có đạo đức. Qua ba cái chữ này, thầy có tặng cho gia chủ nhà hàng chay thêm ba chữ nữa, đó là bi, trí và dũng. Trong đạo Phật của chúng ta thường có chữ từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là từ ban vui cho tất cả chúng sinh, bi là cứu cái khổ cho tất cả chúng sinh. Chữ từ bi này chúng ta cũng có thể hiểu như một bà mẹ đẻ ra những đứa con đều có tình thương với tất cả mọi đứa con của mình, lo cho con ăn học, lo cho con tương lai sự nghiệp, lo tất cả cho con. Đó gọi là từ. Khi con bị bệnh, khi con gặp tai nạn, khi con gặp những điều gì bất trắc, thì người mẹ hết lòng, thậm chí có thể dám hy sinh cả thân mình để cho con được hết bệnh, cho con được qua tai khỏi nạn. Đó gọi là bi. Khi chúng ta hiểu được cái câu chuyện của người mẹ đối với con thì chúng ta sẽ dễ hiểu về cái chữ từ bi. Từ là thương, bi là cứu khổ. Chữ trí có nghĩa là sự sáng suốt. Chúng ta phải có sự sáng suốt để mình phân biệt được đúng, sai, phải, trái, chánh, tà, chân, nguyệt. Nhờ có cái sự sáng suốt của tâm trí mà chúng ta sẽ tránh được những sai lầm, những tội lỗi dẫn đến đau khổ và sa đọa. Trí ở đây theo như quan điểm của Đức Phật là người thấy được tứ diệu đế, khổ, rồi nguyên nhân của khổ, cảnh giới an lạc hạnh phúc và con đường đưa đến an lạc hạnh phúc. Khi chúng ta có cái nhìn về tứ diệu đế một cách đúng đắn là chúng ta có cái thấy biết đúng đắn. Khi chúng ta có cái thấy biết đúng đắn sẽ có suy nghĩ đúng đắn. Khi có suy nghĩ đúng đắn sẽ có lời nói đúng, hành động đúng, cuộc sống đúng, và sẽ đem lại lợi ích an lạc hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội. Muốn có được cái hiểu biết đúng, không gì hơn tất cả chúng ta phải học Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là chân lý, nói về sự thật của cuộc đời này, nói về sự thật của con người chúng ta. Khi chúng ta có cái nhìn đúng về con người, về vũ trụ, thì chúng ta mới có được cái nhận thức đúng và con đường đi của mình đúng. Thứ ba là dũng. Dũng có nghĩa là cái sức mạnh, cái sự quyết tâm, hay nói cách khác là trong đạo Phật mình gọi là tinh tấn. Tinh tấn là một cái gì đó mình phải nỗ lực tiến tới và quyết tâm. Khi chúng ta thấy một việc gì đó mà mình nghĩ rằng làm đem lại lợi ích cho bản thân, cho mọi người, thì chúng ta quyết tâm làm. Có thể hy sinh cá nhân của mình mà đem lại an lạc hạnh phúc cho số đông, cho nhân loại, thì chúng ta cũng sẵn sàng làm những cái công việc đó. Đó gọi là dũng. Bi trí dũng này nếu chúng ta kết hợp sẽ rất là hay. Bởi vì trong cuộc sống nếu mình có tình thương muốn giúp đỡ mọi người mà không có trí tuệ, có thể sẽ dẫn đến một cái kết cục không tốt cho bản thân mình. Chẳng hạn, lấy một thí dụ, thấy một người té xuống ao, mình có lòng thương muốn cứu, đó là điều tốt. Thế nhưng mình không biết bơi mà nhảy xuống thì sao? Có thể không cứu được người đó mà bản thân mình cũng chết theo. Như vậy, lòng từ bi mà thiếu trí tuệ thì sẽ dẫn đến cái tai hại cho bản thân mình và cũng không đem lợi ích cho người khác. Ngược lại, nếu mình biết bơi, thấy người ta té xuống ao thì mình phải nhảy xuống để cứu, thì đó là bi trí và dũng. Phải có sức mạnh, phải có quyết tâm để làm việc đó. Bản thân của chúng ta trước đây chưa tu học Phật pháp, có thể mình hút thuốc. Ngày hôm nay khi hiểu được Phật pháp và hiểu được cái tai hại của thuốc lá đem đến cho cơ thể của mình, trước nhất là khi hút thuốc chúng ta đốt tiền, thứ hai là đốt phổi, thứ ba là đốt sức khỏe. Bây giờ mình thấy được tai hại của thuốc lá đối với cơ thể, mà cơ thể của mình nếu mình hủy hoại nó sẽ có tội đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên. Chúng ta có một thân này không phải là tự nhiên có, không phải cha mẹ cho chúng ta có, mà do tổ tiên, rồi do ông bà, rồi mới tới cha mẹ, rồi mới tới mình. Cho nên cái thân của chúng ta rất là quý. Trước đây có thể mình chưa hiểu, mình đối xử với nó tệ bạc, mà mình không biết rằng làm như thế là chúng ta đã bất hiếu với cha mẹ, có tội với ông bà tổ tiên. Ngày hôm nay khi học được Phật pháp, biết rằng cái thân của chúng ta trên thực tế là do cha mẹ, do ông bà, do tổ tiên mình mà có được. Nhưng nếu mà nói theo đạo Phật thì chúng ta cũng đã là những người trong quá khứ biết tu tập ngũ giới, biết làm những điều tốt mới được cái thân này. Chứ nếu chúng ta không có biết tu tập, không có làm được những điều tốt thì chưa chắc chúng ta đã được thân này. Có thể là chúng ta sẽ làm thân súc sinh hay là ngạ quỷ. Như vậy thì có được thân này là một cái phúc báo rất lớn. Mình phải giữ gìn, phải bảo vệ, phải chăm sóc nó, phải phát huy làm cho nó có thể thực hiện được những điều tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người. Bây giờ chúng ta đã thấy được là mình hút thuốc sẽ đem lại những cái kết quả không tốt cho sức khỏe, cho thân thể. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải bỏ. Mà giờ bỏ thì sao? Thì phải có cái dũng. Thấy chưa? Vừa nãy giờ thầy trình bày quý vị là chúng ta mới có bi và trí thôi. Bây giờ mình biết thương cái thân của mình là bi. Mình hiểu biết được là thuốc lá sẽ đem lại tai hại cho cơ thể của mình. Bây giờ còn lại cái thứ ba là mình phải dũng mãnh là không hút nữa. Thì như vậy chúng ta mới thể hiện được cái bi trí dũng. Còn mình biết mà mình không thực hiện thì đó là không có cái dũng, không có cái sức mạnh. Trước đây chưa học Phật Pháp thì chúng ta uống rượu. Bây giờ học Phật Pháp rồi, hiểu được Đức Phật dạy uống rượu. Thứ nhất là hủy hoại cái cơ thể của mình. Thứ hai là làm mất cái hạt giống trí tuệ. Đây là điều mà Đức Phật đặt nặng và rất quan trọng. Bởi vì con người của chúng ta hơn các loài động vật khác ở cái đầu. Con người là động vật cấp cao. Mà cao ở chỗ nào? Cao ở chỗ là mình có cái đầu. Mình hơn nó cái đầu. Mà bây giờ quý vị uống rượu nhiều quá, say, thì cái đầu của mình còn sáng suốt không? Không còn sáng suốt nữa. Lúc đó có thể mình sẽ thực hiện giống như con vật, con thú. Bởi vì mình không còn đủ bình tĩnh sáng suốt. Cho nên có những người cha sau khi uống rượu say rồi hiếp dâm con của mình, đâu còn sáng suốt nữa. Bây giờ họ trở thành như là con thú. Trí tuệ là rất cần thiết và rất quan trọng. Ở đời người ta hơn nhau cũng cái đầu thôi. Đức Phật hơn chúng ta cũng có cái đầu thôi. Tại sao chúng ta cung kính Đức Phật? Là Đức Phật hơn mình cái đầu thôi chứ có gì đâu. Trong cuộc sống cũng thế, người ta hơn nhau cái đầu. Mà bây giờ chúng ta uống rượu vào là chúng ta đang hủy hoại cái đầu của mình, đang làm cho cái tâm trí của mình dần dần u tối và biến mình trở thành các loại súc sinh. Hôm nay khi chúng ta tiếp cận với giáo lý đạo Phật, thấy rõ được cái tác hại của rượu, bây giờ mình phải thương cái thân của mình trước. Và bảo vệ cái trí tuệ của mình là bảo vệ cái nhân phẩm của mình, bảo vệ con người của mình. Bởi vì nếu mà mất cái trí tuệ thì chúng ta đâu có trở thành một con người đúng nghĩa nữa. Chúng ta biết thương thân rồi, hiểu rồi, có bi trí rồi, bây giờ còn cái thứ ba là gì? Dũng là quyết tâm bỏ rượu. Cái này mới là cái quyết định để đưa cuộc đời chúng ta đến chỗ tốt đẹp này. Có dũng mãnh để bỏ được rượu hay không? Có nhiều người thầy nghe họ tuyên bố rằng là giờ tôi bỏ vợ thì được, chứ rượu bỏ không được. Uống lâu quá rồi, mấy chục năm rồi. Như vậy là chúng ta thiếu cái dũng. Có nghĩa rằng mình đã hiểu ra, biết thương cái thân của mình, biết rằng rượu đem đến rất nhiều tác hại cho thân tâm của mình, mà không có dũng mãnh để từ bỏ nó. Người học Phật của chúng ta phải có bi, trí và dũng. Phải có sức mạnh để cắt đứt những cái thói hư tật xấu, cắt đứt những gì mà đem lại cái đau khổ cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho mọi người xung quanh. Trước đây có thể chúng ta đi vào sòng bạc ngồi cả ngày cả đêm, vừa hủy hoại cái thân thể của mình, vừa làm cho gia đình mình đau khổ tan nát. Ngày hôm nay học Phật, chúng ta thấy rõ được nếu mình làm như vậy là mình bất hiếu với cha mẹ, có tội với ông bà tổ tiên, đồng thời mình làm cho gia đình của mình đau khổ. Chúng ta hiểu, và như thế từ nay trở đi mình sẽ nỗ lực cắt đứt, không đến sòng bài nữa. Đó là vi trí dũng. Cái hiểu, cái thương cái thân của mình, xin thưa quý vị, dễ, nhưng mà cái đoạn tuyệt thói hư tật xấu hoặc là những cái thói quen đó thì lại rất khó. Chúng ta hút thuốc, biết thuốc không tốt. Chúng ta uống rượu, biết rượu phá hoại thân thể, tâm trí của mình. Chúng ta đánh bài, biết rằng sẽ làm cho thân của mình ngày đêm đau khổ, rồi gia đình của mình tán gia bại sản. Thế nhưng điều quan trọng là chúng ta có cắt đứt được những thói quen đó hay không, có quyết tâm trừ bỏ nó hay không, thì đòi hỏi là cái dũng đó, phải có sức mạnh. Nói đúng, nghĩ đúng chưa phải là đúng, làm đúng, làm được thì mới có kết quả, mới có lợi ích. Còn nói đúng, nghĩ đúng thì ai cũng nói được, nghĩ được, thì cái quan trọng là có làm được hay không. Điều này đòi hỏi cái dũng của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta lúc còn là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài đi qua bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, người chết. Ngài nghĩ đến cái thân phận của mình, trong tương lai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Dù người đó là vua, là chúa, là ông gì đi nữa thì cũng không tránh khỏi. Ngài phát khởi cái tình thương, nghĩ rằng bây giờ mình phải tìm ra tại sao con người ta phải sinh ra trên cuộc đời này, tại sao chúng ta lại phải chịu những cảnh khổ như thế. Đó là bi, là tấm lòng thương chúng sinh. Và với một cái trí tuệ, Ngài suy nghĩ rằng phải tìm mọi cách để có thể hiểu biết được cái nguồn gốc của con người từ đâu mà đến, rồi chết đi về đâu, rồi tại sao chúng ta khổ. Chỉ có xuất gia tu hành mới có thể tìm ra được cái sự thật này. Thế là Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, để dấn thân vào rừng tầm chân lý. Quý vị thấy thể hiện cái gì? Bi, trí và dũng. Nếu không có dũng thì không ai làm được cái việc mà từ bỏ một cái địa vị, một cuộc sống quá sung sướng đầy đủ như vậy để đi vào rừng, trở thành một người nghèo khổ, một người ăn xin, một người sống không nhà không cửa. Nếu không có dũng thì không thể làm được. Trong thời gian Ngài xuất gia cũng vậy, nỗ lực tìm chân lý và cuối cùng không tìm ra được. Ngài đến gốc cây Bồ Đề và phát nguyện Nếu không thành tựu đạo quả, Ngài thề không rời khỏi chỗ này. Đó là gì? Đó là dũng. Đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi. Không có dũng thì không thể thực hiện được. Quý vị thử tưởng tượng coi, mình ngồi đây bao nhiêu, chỉ có 1-2 giờ đồng hồ đó, ngã qua ngã lại rồi mệt mỏi. Thế mà Ngài quyết chí ngồi dưới gốc cây Bồ Đề này, nếu không thành tựu Phật quả thì Ngài không đi đâu nữa hết. Chúng ta có dám phát nguyện như vậy không? Chúng ta không đủ cái dũng để mà làm việc đó. Thấy chưa? Mà điều này xin thưa với quý vị, không phải là lịch sử ghi thêm, mà đó sự thật. Bởi vì trước đây á, bản thân thầy lúc đọc đến cái đoạn là Bồ Tát Tất Đạt Đa đến gốc cây Bồ Đề ngồi phát nguyện, nếu không thành tựu đạo quả thì sẽ không rời khỏi chỗ này. Thế là Ngài ngồi suốt 49 ngày thành tựu được Phật quả. Lúc thầy đọc đến đoạn này thầy không tin, nghĩ rằng là sử viết thêm thôi chứ ai mà ngồi được 49 ngày. Mình ngồi có một vài tiếng đồng hồ ngồi không nổi thì làm sao mà ngồi tới 49 ngày. Thì gần đây đó, thầy đọc được tiểu sử của Hòa Thượng Quảng Khâm, người Trung Quốc mà sống ở Đài Loan. Ngài đã vào trong một cái hang đó, Ngài ngồi niệm Phật cho đến lúc mà Ngài vào định đó, ngồi hình như là gần 3 tháng không ăn không uống. Mấy người chăn bò chăn trâu mới thấy có ông sư ngồi đây hoài mà không thấy ông nhúc nhích gì hết á, tưởng là Ngài chết rồi mới xuống với chùa kêu mấy thầy lên. Thật ra là Ngài nhập định mà gần 3 tháng trời như vậy. Thì khi đọc chuyện của Ngài Quảng Khâm, mà Ngài Quảng Khâm sống cách chúng ta đây cũng có mấy chục năm nay thôi chứ đâu phải là xa, chúng ta mới thấy rằng là khi các ngài mà tu nó nhập định được rồi đó thì các ngài có thể ngồi cả tháng, 2-3 tháng, cái chuyện đó là bình thường. Lúc đó thầy mới tự là sám hối, bởi vì hồi xưa mình nghĩ sai, mình nói là làm gì có chuyện mà ngồi tới 49 ngày. Khi mà nghe rồi đọc được câu chuyện của Hòa Thượng Quảng Khâm thì mình thấy đó là sự thật. Chỉ có một cái là do cái sức định, cái sức tu của mình hơi yếu, cho nên mình ngồi chút là chịu không nổi. Chứ còn các ngài mà khi đã vào định rồi thì ngồi cả tháng cũng không sao, không ăn không uống, chỉ có thở không mà sống. Người ta nói con rùa đó nó chỉ thở thôi mà nó cũng có thể sống được cả 3-4 tháng không ăn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là Thái tử Tất Đạt Đa nhờ cái dũng đó mà Ngài đã thành tựu được đạo quả. Nhờ cái dũng đó mà Ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngọc để xuất gia tìm chân lý. Ở Việt Nam của chúng ta vào những thập niên 60 ở trong miền Nam, thời đó Tổng thống Ngô Đình Diệm vì kỳ thị đối với Phật giáo, ông đã ra sức đàn áp tăng ni Phật tử của mình và muốn cho tất cả những người dân ở miền Nam thời bấy giờ là con của Chúa, tất cả đều là con chiên hết. Cho nên ông tìm cách là bắt bớ tăng ni, cả Phật tử nữa, không những bắt mà giết, rồi cấm mọi sinh hoạt của Phật giáo. Lúc đó Hòa Thượng Thích Quảng Đức nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì tăng ni Phật tử chết rất là nhiều. Và Phật giáo của mình sẽ khó hoạt động và khó phát triển được. Thế là Ngài phát nguyện là tự thiêu. Bởi vì đối với những bậc chân tu thì các Ngài không có dùng bạo động, mà thực hiện cái bất bạo động. Ngài mới phát nguyện là thiêu thân để cảnh tỉnh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thế nhưng mà giáo hội thì không đồng ý. Và cuối cùng với cái lòng tha thiết, giáo hội đã đồng ý để cho Hòa Thượng tự thiêu. Thế là Ngài đã thực hiện việc là cho người đổ xăng lên mình. Ngài ngồi, Ngài tự bật quẹt và lửa bốc lên cháy. Và trong lúc lửa cháy như thế, Ngài ngồi yên cho đến khi Ngài gục xuống. Chính cái hình ảnh đó được một nhà báo người Mỹ họ chụp. Sau khi họ chụp xong, họ đưa lên trên các cái trang báo và làm chấn động cả thế giới khi người ta nhìn thấy một cái hình ảnh một nhà sư mà ngồi tự thiêu an nhiên như vậy. Quý vị biết là bây giờ ở đây á, chúng ta lấy cái kim thử châm vô cái da mình cái coi có chịu được không, nhảy liền. Hoặc là giờ lửa mà đưa vô tay mình cái coi, mình cũng nhảy liền chứ mình chịu đâu có nổi. Thế mà Ngài ngồi tự đốt, ngồi yên, không có giãy giụa, không có thể hiện một cái gì đau đớn. Phải nói rằng cái sức tu, cái định lực của các Ngài nó quá mạnh, cái dũng của các Ngài nó quá mạnh, cho nên mới an nhiên ngồi trong lửa mà không biết nóng, không biết đau, cho đến khi Ngài chết gục xuống. Và chính việc tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức, cả chế độ của Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Không phải là do cái việc tự thiêu của Hòa Thượng mà chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, mà đó cũng là một trong những nguyên nhân để đưa đến sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm. Nếu không có cái dũng thì không thể làm được việc đó. Lửa nóng lắm quý vị. Không biết quý vị có cảm nhận được cái nóng của lửa không? Chắc ai cũng cảm nhận được ha. Thử là biết liền. Thế mà tự ngồi, tự đốt và không có kêu la, không có giãy giụa gì hết. Phải nói rằng cái sức tu và cái sự dũng mãnh của các Ngài, chính cái tấm hình đó đã làm lay động hàng bao nhiêu triệu trái tim ở trên thế giới. Ở bên Trung Quốc có một bà mẹ rất là hay, và chính bà mẹ này đã tạo nên thành công của con của mình, và người con sau này trở thành một trong những bậc vĩ nhân của Trung Quốc nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là mẹ của Mạnh Tử. Lúc đầu nhà của Mạnh Tử thì ở gần nghĩa địa. Hàng ngày á, Mạnh Tử lúc đó còn nhỏ thì thấy người ta đưa quan tài đem đến chôn xong rồi khóc. Lúc đó Mạnh Tử thấy như vậy, về rủ bạn bè mới tìm mấy cái cây nó đóng thành cái quan tài, thì xong rồi cũng đào cái lỗ nhỏ nhỏ, rồi cái mấy đứa trẻ cùng nhau lại khiêng quan tài đi rồi đem chôn rồi cũng khóc. Cái mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy như vậy, nghĩ rằng đây không phải là nơi mà có thể phát huy cái sự nghiệp con của mình được. Thế là mẹ của Mạnh Tử dời nhà đi đến cái khu vực gần chợ. Một thời gian sau á, Mạnh Tử cũng bắt chước làm những cái gian hàng buôn bán, chơi với nhau với mấy đứa con nít á, rồi cũng nói thêm nói bớt, nói chung ra giống như những người ở ngoài chợ buôn bán vậy đó. Thì mẹ của Mạnh Tử thấy như vậy đó, chỗ này cũng không phải là nơi mà con của mình học tập, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lớn của nó. Thế là bà mẹ lại dời nhà đi đến gần trường học. Một thời gian sau Mạnh Tử cũng bắt chước đi học, chăm học, và trở thành một người có thể nói rằng thời đó là đứng sau Khổng Tử, thuộc hàng Á Thánh đó. Ở bên Trung Quốc xưng tôn là Á Thánh. Qua đó chúng ta thấy mẹ của Mạnh Tử là người có bi, có trí và có dũng. Bà dám dời nhà tới 2 lần để tạo cái thuận duyên cho con mình phát triển, và lại trở thành một nhân tài của đất nước. Thời bây giờ thì chắc chắn rằng chúng ta không thể bắt chước bà mẹ của Mạnh Tử được. Tiền đâu mà dời nhà, cứ mỗi lần dời vậy cũng rất là khó, không phải là dễ. Thế nhưng nếu là cha là mẹ trong thời buổi này, đặc biệt là người Phật tử, thì chúng ta cũng có cách để hướng con mình, dạy con mình và làm cho con mình trở thành những người tốt, những nhân tài, bằng cách là hướng dẫn con mình đi chùa, đi tham dự các cái khóa tu mùa hè, đến chùa tu tập học Phật pháp. Đó là chúng ta đang tạo những cái nhân duyên tốt cho con của mình. Thì mẹ Mạnh Tử ngày xưa cũng vậy, mẹ Mạnh Tử ngày xưa là phải dời nhà như thế, cuối cùng là dời tới đâu? Tới trường đó, quý vị thấy không? Tới trường, nhờ gần trường cho nên Mạnh Tử chăm chú vào học, bắt chước mấy người kia học. Còn nếu mà ở nghĩa địa thì bắt chước người ta đi chôn, nó ở chợ thì bắt chước người ta buôn bán, bây giờ đến trường thì bắt chước người ta đi học. Mà nếu mà bắt chước đi học thì khai trí tuệ, mà khai trí tuệ thì mới trở thành người có lợi ích cho bản thân và cho xã hội, cho đất nước tương lai. Như vậy thì bây giờ chúng ta không thể bắt chước cái cách của mẹ Mạnh Tử, nhưng chúng ta cũng có thể hướng dẫn con của mình đi chùa, hướng dẫn con của mình tham dự các cái khóa tu ở ngoài Hải Dương này. Bây giờ như chùa Cự Linh, một vài chùa cũng đã có tổ chức những khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ. Và chúng ta cũng cố gắng tạo mọi điều kiện khuyến khích con em mình đi chùa để giúp nó hiểu được Phật pháp, giúp nó thấy được con đường sáng, tránh xa những con đường sa đọa tội lỗi. Phần lớn là cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái rất là nhiều, do cái nhận thức của mình, do sự giáo dục của mình mà con có thể một phần ảnh hưởng vào đó. Vậy thì chúng ta cần phải biết áp dụng cái tinh thần bi, trí, dũng vào trong cuộc sống của mình. Thầy nghĩ rằng chủ nhân của nhà hàng chay Nhân Thiện Tâm này cũng thể hiện được cái tinh thần bi, trí, dũng ở chỗ nào? Trong thời buổi này mà dám mở một cái nhà hàng chay thì phải nói rằng là có một cái tâm rất là tốt. Nếu mà nghĩ đến cái lợi á, thì thầy nghĩ rằng làm nhà hàng chay cũng khó có lợi, bởi vì người ta chưa ăn chay quen. Nhà hàng mặn thì có lẽ người ta ăn nhiều, Còn nhà hàng chay thì chưa chắc người ta đã ăn nhiều. Nếu không có cái dũng quyết tâm để thực hiện cái nhà hàng chay, để tạo điều kiện cho mọi người biết ăn chay. Mà biết ăn chay là gì? Là bớt sát sinh, đúng không ạ? Biết ăn chay là bớt sát sinh. Và sát sinh là một trong năm giới Đức Phật đã dạy. Giới đó lại là đứng đầu trong năm giới là không sát sinh. Như quý vị cũng biết đó, là con vật với con người cũng là động vật, cũng tham sống, cũng sợ chết, nó cũng có vợ, có chồng, có con, nó cũng mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn như chúng ta. Thế mà chúng ta lại giết nó để mà nuôi mạng sống của mình. Nói một cách nào đó là không có lòng nhân, mà dùng cái từ chính xác gọi là bất nhân. Bất nhân là không có lòng nhân. Quý vị cứ suy nghĩ coi, tại sao mình biết sống lại lấy thịt, lấy máu của chúng sinh khác mà lại nuôi thịt máu của mình? Như vậy là đâu có lòng nhân. Người đã hiểu được sát sinh là không có lòng nhân, đó là người có trí. Và người không sát sinh là người có tâm gì? Tâm bi, đúng không? Tâm bi. Bởi vì mình giết một con vật đó là mình làm cho nó đau khổ. Mà bản hoài của người học Phật á là gì? Là cứu khổ mà, chứ đâu có gây đau khổ cho chúng sinh. Mà bây giờ chúng ta từ bỏ sát sinh, đó là chúng ta cứu khổ. Chúng ta phải hiểu, nếu mình giết một mạng, có nghĩa là mình cắt đứt một tuổi thọ của mình. Mình làm cho một chúng sinh đau khổ cũng có nghĩa là mình đang làm cho mình đau khổ. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng người nào sát sinh nhiều thì trong tương lai sẽ bị bệnh tật, sẽ bị chết yểu. Bởi vì mình sát sinh nhiều, mình cắt đứt mạng sống của chúng sinh là mình cắt đứt cái tuổi thọ của mình. Tại sao có những người sinh ra mới có một tuổi, hai tuổi đã chết, mà có những người sống tới trăm mấy chục tuổi mà chưa chết? Nó phải có nhân quả của nó, chứ không thể có chuyện bất công. Không có thể nói rằng ông trời thương người này cho ông sống 100 tuổi, ghét bà kia mà cho chết sớm. Có ông thượng đế, ông thần, ông thánh nào như vậy là bất công, đúng không? Ở đây là do nhân quả. Mà bệnh tật chết yểu là do mình sát sinh, do mình hại vật nhiều, đó là nhân quả. Người học Phật của chúng ta phải có lòng từ bi là không có sát sinh, và hiểu biết rõ cái sát sinh là đem đến cái đau khổ cho chúng sinh khác, đồng thời chúng ta sẽ nhận lấy cái quả báo đau khổ, bệnh tật hành hạ mình trong tương lai. Nhiều người có bị những cái bệnh đó, đau đớn, quý vị biết là tội lắm, nằm cả năm này qua năm kia mà chết không được. Nó không phải là tự nhiên đâu quý vị, cũng do nhân quả của mình, cũng do mình sát sinh hại vật làm cho chúng sinh đau khổ quá nhiều. Bây giờ chúng ta phải chịu những căn bệnh nằm hành hạ đau đớn như vậy, đó là nhân quả. Có những em quý vị thấy mới sinh ra có 3-4 tuổi, nó có làm gì đâu, thế mà nó cũng bị ung thư, nó cũng bị những cái bệnh nan y, phải chịu đau đớn và kết cục là chết yểu. Đó là nhân quả. Tất nhiên chúng ta nhìn những em đó mình rất là thương, rất là thương. Nhưng mà mình cũng không thể làm gì hơn được, bởi vì nhân quả của họ. Vậy thì người học Phật của chúng ta là phải có bi. Bi là mình phải có lòng thương. Lòng thương đối với tất cả chúng sinh, không làm cho chúng sinh đau khổ. Huống chi là mình lại giết nó, mình lại ăn thịt nó. Quý vị cứ suy nghĩ coi, chúng ta ăn một miếng thịt thì ngon miệng của mình một chút đó, nhưng mà tưởng tượng lại cái con vật nó bị giết làm sao. Có con thì bị thọc huyết, có con thì bị đập đầu, có con thì bị chặt, bị bầm, rất là đau. Mà trong khi đó mình ăn vô thì mình khoái miệng, mà khi vô tới bụng của mình rồi, nó lọt xuống dưới thì nó còn ngon, nó hết rồi. Lúc mà nó thải ra là trở thành cái đồ hôi, đồ thối rồi. Giả dụ như miếng thịt quý vị ăn vào trong miệng ngon phải không, vào trong bụng rồi, lúc đó mà bị nôn ói ra rồi thì quý vị có dám ăn lại không? Nhìn thấy là sợ rồi, đúng không? Và chúng ta thấy rằng á, cái miếng thịt á, nếu mà để vài ngày thì quý vị sẽ thấy nó sình, nó thúi ghê lắm. Cho nên á, chúng ta phải có một cái trí tuệ. Mình nuôi mạng sống của mình, mình biết là mạng sống của mình là quý, mình muốn cho nó sống còn. Tại sao mình lại cắt đứt mạng sống của các loài khác để lại nuôi cái mạng sống của mình? Như vậy là chúng ta thiếu lòng nhân. Bây giờ quý vị phải tập ăn chay. Tập ăn chay có nghĩa là mình thể hiện được cái lòng từ bi. Sở dĩ ở trên thế gian này người ta giết con vật để bán ngoài chợ đó là do ai? Do mình, đúng không? Mình có ăn thì người ta mới giết bán. Bây giờ quý vị không ăn có ai giết bán không? Ai giết nữa, giết bán ế làm sao? Đúng không? Cho nên có người ăn mới có người giết. Bây giờ cái chợ bán thịt bán cá không có ai mua, từ từ cái chợ nó thành nó bán rau bán củ hết, không ai dám bán thịt bán cá. Bởi vì chúng quý vị ăn cho nên người ta bán, người ta giết. Chúng ta không trực tiếp mà lại gì? Gián tiếp xúi người ta sát sinh. Vậy thì bây giờ mình phải có trí tuệ. Mình phải có lòng thương, mình thấy rằng con vật nó cũng tham sống sợ chết. Nó cũng là động vật, mình cũng là động vật. Vậy thì mình không nên lấy mạng sống của nó để nuôi mạng sống của mình. Và là người Phật tử thì chúng ta phải nghĩ xa nữa là nhân và quả. Mình giết nó, mình ăn thịt nó thì trong tương lai mình cũng sẽ bị cái quả báo bệnh tật chết yểu. Cái đó là nhẹ đó. Còn nặng thì đọa làm súc sinh. Mà nặng nữa thì làm ngạ quỷ. Mà nặng nữa thì xuống địa ngục. Cho nên sát sinh là một tội rất là nặng. Sát sinh là một tội rất nặng. Bởi vì mình đoạt mạng một chúng sinh, mình cướp mất mạng sống của một chúng sinh, thì đó là cái tội rất nặng. Và cái quả báo cũng rất nặng. Quý vị thấy ở trên thế gian này, ai mà giết người thì sao? Tử hình. Giết người là tử hình, bởi vì đó là cái quả báo. Đó là ở trên thế gian đó, anh giết người tử hình, mai mốt là anh còn xuống địa ngục nữa, chứ không phải là tử hình ở trên này không. Vậy thì thầy nghĩ rằng chủ nhà hàng Nhân Thiện Tâm cũng muốn tạo một cái duyên để cho mọi người biết ăn chay, cho nên mới thực hiện. Và thực hiện cái này trên cái tinh thần bi trí dũng. Bởi vì thầy nghĩ rằng ở Hải Dương này người mà biết ăn chay thì ít lắm. Mà dám mở nhà hàng chay thì như vậy là nếu không có cái tấm lòng thì không dám mở. Bởi vì nếu mà mình nghĩ kinh tế thì chưa chắc là làm nhà hàng chay này mà có thể đạt được cái doanh thu cao. Nhưng mà với cái tấm lòng, với cái suy nghĩ rằng muốn tạo cái điều kiện cho người ta ăn chay, cũng có nghĩa là cho người ta bớt sát sinh. Cho nên chủ nhà hàng này người đã quyết tâm để thực hiện một cái nhà hàng chay ở đây. Như vậy thì xin đại chúng cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Để trước khi dứt lời thì thầy cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chủ nhà hàng chay Nhân Thiện Tâm này, với cái tấm lòng mà muốn giúp cho mọi người ăn chay, cũng như là tạo điều kiện cho mọi người bớt đi sát sinh, thực hiện được như vậy thì đó cũng là một cái tấm lòng nhân thiện tâm, là người có cái lòng tốt. Và cầu nguyện cho việc ăn chay của mọi người sẽ nhiều thêm, và nhà hàng chay sẽ phát triển nhiều thêm, để cho thế gian này bớt đi cái tội lỗi trong việc sát sinh hại vật. Và cũng mong rằng những người có mặt hôm nay, dần dần chúng ta phát nguyện ăn chay trường. Quý vị có đồng ý không? Vỗ tay thì vỗ, nhưng mà về ăn thịt thì cứ ăn. Chúng ta cố gắng làm thế nào đó từ từ mình ăn chay, rồi dần dần ăn chay trường. Đây các thầy ở đây là ăn chay trường hết. Thầy ăn chay trường từ khi đi tu năm 73 tới giờ, năm nay là 40 mấy năm rồi, đâu có chết đâu. Không có chết. Đây là nhân chứng sống, chứ không phải là nói mà không có nhân chứng. Thầy đi tu từ 73 cho đến bây giờ 40 mấy năm rồi mà chưa bao giờ ăn một miếng thịt miếng cá nào nữa, mà thầy vẫn sống vẫn khỏe như thường. Cho nên là chúng ta phải thấy được việc ăn chay nó đem lại lợi ích. Thứ nhất là về mặt nhân quả, mình không sát sinh. Thứ hai nó cũng là tốt cho sức khỏe. Thầy mong rằng là tất cả mọi người cố gắng dần dần mình thực hiện được cái việc ăn chay. Nó có lợi cho vấn đề đạo đức, rồi vấn đề cơ thể và cuộc sống của mình. Chúc tất cả mọi người luôn được an vui hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.
thú vật vắng mãi đâu đó mặt đất dưới sông. Con vì cằn cỗ con thì nhộn lòng máu hồng lai láng tiếng oan ngất trời nỗi khổ đơn đau hận sâu như núi. Mỗi ngày qua đi hàng tỷ sinh mạng vì giết dã man thịt nát xương tan. Từ con vật nhỏ đến loài thú to